cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hòn rơi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý thính giả. Trong Luca đoạn 7 mà chúng ta cùng tìm hiểu hôm nay, mở thêm một kỹ thuật tỉ mỉ về việc chữa bệnh. Như trong trường hợp người đầy tớ của thầy đội, dẫu rằng Chúa Giêsu không có trực tiếp đến với người đầy tớ, nhưng người đầy tớ vẫn được chữa lành. Chỉ có bác sĩ Luca kỹ thuật sự sống lại của con trai người đàn bà khóa ở thành Nain. Chỉ có Luca là tác giả tin lành kỹ thuật Chúa Giêsu kêu hai người chết sống lại. Một người khác nữa là con gái của Giai-ru ở trong đoạn 8, câu 54-55. Cũng trong Luca đoạn 7 này, ghi lại ẩn dụ đầu tiên trong 18 ẩn dụ mà chỉ có trong sách Luca ghi lại. Sự việc này xảy ra nhằm lúc Chúa Giêsu thăm viếng nhà của người Pha-ri-si. Tại đó có người đàn bà sức giàu và lao chân cho Chúa Giêsu. Đây là một thí dụ đơn giản về hai người mắc nợ, tỏ bài rằng người đàn bà có tội còn tốt hơn là Simon, người Pharisee. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu về việc Chúa Giêsu chữa lành cho người đầy tớ của thầy đội. Trong Luca đoạn 7, câu 1 đến câu 10. Khi Đức Chúa Giêsu rao giảng xong mọi lời ấy trước mặt dân chúng rồi, thì vào thành Ca-bê-na-um. Vả một thầy đội kia có đứa đầy tớ rất thiết nghĩa đau gần chết. Nghe nói Đức Giêsu bèn sai mấy trưởng lão trong dân Giu-đa xin Ngài đến chữa cho đầy tớ mình. Mấy người đó đến cùng Đức Giêsu mà nài xin rằng: thầy đội đáng cho thầy nhậm điều này, vì người yêu dân ta và đã cắt nhà hội cho chúng tôi. Đức Chúa Giêsu bèn đi với họ. Khi Ngài gần tới nhà, thầy đội sai bạn hữu mình đi thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin đừng tự phiền đến thế, vì tôi không dám rước Chúa vào nhà tôi. Tôi cũng nghĩ mình không dám đến cùng Chúa, song xin phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì chính mình tôi là người thuộc dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi. Tôi biểu tên này rằng hãy đi thì nó đi, và biểu tên khác rằng hãy đến thì nó đến, và biểu đầy tớ tôi rằng hãy làm việc này thì nó làm. Đức Chúa Giêsu nghe những lời ấy lấy làm lạ cho thầy đội, bèn say lại cùng đoàn dân theo mình mà phán rằng: Ta nói cùng các ngươi, dầu trong dân Israel ta cũng chưa thấy một đức tin lớn dường ấy. Những kẻ sai đến trở về nhà thấy đầy tớ lành bệnh. Có nhiều người lính La Mã trong thành Capernaum. Cũng có một sĩ quan La Mã có quyền hay là chỉ huy trên 100 binh sĩ. Rõ ràng ông là người có đức tin. Ông yêu mến người Do Thái và thể hiện qua việc cắt nhà hội cho họ ở thành Capernaum. Ông là người có cương vị cầm quyền. Ông có thể bảo người lính làm điều này đi đến nơi đó thì nó vâng lời. Nhưng ông nhận biết Chúa Giêsu là đấng có quyền năng. Ngài có thể phán một lời thì đầy tớ của ông sẽ được chữa lành. Chúa Giêsu lấy làm lạ về đức tin của người này. Có hai lần ký thực về việc Chúa Giêsu lấy làm lạ. Ngài lấy làm lạ về đức tin của người đội trưởng La Mã này, và Ngài lấy làm lạ về sự không tin của người Do Thái. Tiếp đến, chúng ta thấy việc Chúa Giêsu làm cho con trai của người đàn bà quá Nain sống lại. Trong Luca đoạn 7, câu 11-17. Bữa sau, Đức Chúa Giêsu đi đến một thành gọi là Nain, có nhiều môn đồ và một đoàn dân đông cùng đi với Ngài. Khi Ngài đến gần cửa thành, họ vừa khiêng ra một người chết là con trai của mẹ quá kia. Có nhiều người ở thành đó đi đưa với bà quá ấy. Chúa thấy, động lòng thương người mà phán rằng: Đừng khóc. Đoạn Ngài lại gần, rờ quan tài thì kẻ khiêng dừng lại. Ngài bèn phán rằng: Hỡi kẻ trẻ kia, ta biểu ngươi chờ dậy. Người chết ngồi dung dậy và khởi sự nói. Đức Chúa Giêsu giao người lại cho mẹ. Ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Có đấng tiên tri lớn đã dấy lên giữa chúng tôi, và Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài. Tin này đồn ra khắp xứ Giu-đê và khắp xứ chung quanh nơi đó nữa. Chỉ có bác sĩ Luca ghi lại câu chuyện này. Nó được kể như hoàn lại sự sống, hay như một số người thì gọi là sự phục sinh. Sự kỹ thuật việc Chúa Giêsu kêu kẻ chết sống lại không phải là sự phục sinh theo như chúng ta suy nghĩ. Tất cả những gì Chúa Giêsu làm trong lúc đó là đem sự sống trở lại với thân thể cũ. Có một truyền thống kể lại rằng, sau khi Chúa Giêsu kêu Lazarus sống lại từ người chết, ông hỏi Chúa Giêsu rằng: Ông sẽ chết lần nữa không? Chúa Giêsu nói cho Lazarus rằng: Ông sẽ chết lần nữa. Từ đó làm cho Lazarus mất đi sự vui cười. Tôi không biết lời truyền thoại này có đúng không, nhưng tôi nghĩ rằng khi bước qua ngưỡng cửa sự chết một lần là đủ rồi. Cho đến ngày hôm nay, chỉ có một người từ kẻ chết sống lại trong sự phục sinh, đó là Chúa Giêsu Christ. Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Chỉ có Ngài là đấng sống lại từ kẻ chết trong cơ thể vinh hiển. Một biến cố trọng đại cho ngày tương lai mà nó được gọi là Ngài được cất lên. Những người chết trong đấng Christ và những người tin Ngài còn sống sẽ được thay đổi trong cơ thể vinh hiển và phục sinh. Họ được cất lên với Chúa và cơ thể của họ không bao giờ chết nữa. Câu chuyện con trai của người đàn bà quá thật rất đáng buồn, vì đây là đứa con trai duy nhất của bà. Bà rất buồn khi chồng bà qua đời trước đây, và nay đến con trai duy nhất của bà cũng chết. Trong khi đi ngang qua thành Nain, Chúa Giêsu gặp một đoàn người đưa đám tang. Chúa Giêsu động lòng thương xót người đàn bà quá này. Theo ý nghĩ của tôi, Chúa Giêsu kêu nhiều hơn ba người từ kẻ chết sống lại, Nhưng Kinh Thánh chỉ ghi có ba trường hợp. Ba người này đại diện cho ba nhóm. Một em bé, một thanh niên, một người lớn. Chúa Giêsu kêu đứa con trai này sống lại vì lợi ích của mẹ nó, bởi vì mẹ nó quá cô đơn. Ngài có lòng thương xót người đàn bà quá này với hoàn cảnh của bà. Ngài rờ đến quan tài và nói với người chết. Ngài dùng cùng một phương cách, đó là Ngài kêu kẻ chết sống lại. Chúa Giêsu nói trực tiếp với họ. Một ngày trong tương lai, khi hội thánh được cất lên, cũng sẽ có tiếng phán của Chúa. Như lời Kinh Thánh chép ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 4 câu 16 đến 17. Vì có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Chúa Giêsu sẽ trở lại lần thứ hai với tiếng kêu lớn. Tiếng kêu lớn giống như tiếng kèn, và chỉ có Chúa Giêsu mới có tiếng kêu đầy quyền năng để đem người chết sống lại. Chúa Giêsu luôn dùng cùng phương cách để kêu kẻ chết, nhưng Chúa Giêsu không dùng cùng một phương cách trong các phép lạ khác. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về việc Chúa Giêsu khen ngợi Giăng Baptist. Trong thời điểm này, Giăng Baptist gửi một số môn đồ đến gặp Chúa Giêsu để hỏi vài điều mà nó làm cho ông còn lưỡng lự. Chúng ta xem tiếp ở trong Luca đoạn 7, câu 18 đến 20. Môn đồ của Giăng trình lại hết cả chuyện đó với người. Người bèn gọi hai môn đồ mình, sai đến thưa cùng Chúa rằng: Thầy có phải là đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác? Hai người đã đến cùng Đức Chúa Giêsu thưa rằng: Giăng Baptist sai chúng tôi đến hỏi thầy, thầy có phải là đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác? Chúng ta đã gặp Giăng Baptist trước đây khi chúng ta tìm hiểu trong sách Matthew và Mark. Giăng ăn mặc một cách khác thường. Trong thời đó có nhiều người ăn mặc khác thường để phân biệt, để bày tỏ thứ bậc trong tôn giáo của mình. Điều này cũng đúng khi Giăng Baptist mặc cách khác thường. Nhưng đó không phải là cách ăn mặc làm cho Giăng trở nên khác thường. Qua công tác và lời giảng làm cho ông ta trở nên đặc biệt, vì ông ta được biệt riêng ra. Giăng được kêu gọi bởi Đức Chúa Trời. Giăng Baptist gần như đặt không đúng chỗ ở trong Tân Ước. Giăng không thuộc vào Tân Ước. Giăng là một tiên tri cuối cùng của Cựu Ước. Ông là cây cầu nối liền giữa Cựu Ước và Tân Ước. Có nhiều người đã đến trước đó, như Samuel, Eli, Esai, Jeremy. Đấng Christ nói thế hệ mà Ngài giảng. Và trong Matthew đoạn 23, câu 29-31. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi xây đắp mồ mả của các đấng tiên tri, trao dồi mồ mả của người công bình, và nói rằng, nếu chúng ta ở cùng một thời với tổ phụ, thì không ùa theo người, mà làm đổ máu các đấng tiên tri vậy. Ấy đó, các ngươi tự làm chứng cho mình rằng, thật là con cháu của những người giết các đấng tiên tri. Họ muốn chứng minh họ là con cái thật, bởi vì thừa hưởng di sản của tổ phụ. Giăng Baptist là tiên tri sau cùng của Cựu Ước, đang bị nhốt trong tù. Đang khi Giăng ở trong tù, tâm trí của ông có sự nghi ngờ, nên ông hỏi, thầy có phải là đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác? Chúa Giêsu trả lời cho các môn đồ của Giăng. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 7, câu 21-23. Và chính giờ đó, Đức Chúa Giêsu chữa lành nhiều kẻ bệnh, kẻ tàn tật, kẻ mắc quỷ dữ và làm cho nhiều người đuôi được sáng. Đoạn Ngài đáp rằng, hãy về báo cho Giăng sự các ngươi đã thấy và đã nghe. Kẻ đuôi được sáng, kẻ què được đi, kẻ phun được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại. Tin lành đã rao giảng cho kẻ nghèo, phước cho kẻ không dấp phạm vì cớ ta. Chúa Giêsu đã để cho các môn đồ của Giăng Baptist chờ đợi một thời gian trong khi Ngài thi hành các phép lạ để cho họ có thể trở về và nói lại cho dân. Họ đã nghe lời tiên tri về đấng Mêsia được ứng nghiệm. Trong Ê-sai đoạn 35 câu 5 đến câu 6 nói tiên tri về sự đến lần thứ nhất của Chúa Giê-xu. Bây giờ những kẻ mù sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ rộng tai, bây giờ kẻ què sẽ nhảy như con nai, những kẻ câm sẽ hát, vì có những dòng nước trào lên trong đồng vắng và những suối chảy ra trong nơi sa mạc. Chúa Giê-xu nói với các môn đồ của dân, họ thấy những gì Chúa Giê-xu đã làm, chứng tỏ Ngài là đấng cứu thế. Thật sự, dân Báp-tít đã hoàn tất sứ mạng. Chúa Giê-xu nhận biết Ngài không có đi nhanh như dân mong ước. Dầu ở trong hoàn cảnh khó khăn, Chúa Giê-xu kêu gọi dân tin cậy vào Ngài. Ngài cũng kêu gọi các bạn và tôi một điều tương tự. Ngài kêu gọi chúng ta đặt lòng tin Ngài. Ngài khi chúng ta chưa hiểu, nghi ngờ không phải là dấu hiệu của sự khôn ngoan, trái lại nghi ngờ là dấu hiệu của sự ngu dại và sự thiếu hiểu biết. Trong Côrintô thứ nhất đoạn 1 câu 18, bởi vì lời giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại, song về phần chúng ta là kẻ được cứu chuộc thì là quyền phép của Đức Chúa Trời. Tôi tin vào lời của Đức Chúa Trời và tôi hy vọng rằng các bạn cũng tin như vậy. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Luca đoạn 7 câu 24-25. Hai người của dân sai đến đã đi rồi, Đức Chúa Giê-xu mới phán cùng đoàn dân về sự dân rằng, các ngươi đã đi xem chi nơi đồng vắng, xem cây sậy bị gió rung chăng? Lại các ngươi còn xem gì? Xem người ăn mặc tốt đẹp chăng? Kìa những người mặc áo sang trọng và ăn ở sung sướng thì ở trong đền đại các vua. Dân có phải là cây sậy bị rung không? Thật sự, dân có sự rung động, dầu là dân trải qua những hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta xem tiếp ở trong Luca đoạn 7, câu 26-29. Xong rốt lại, các ngươi đi xem gì? Xem một đấng tiên tri ư? Phải, ta nói, một đấng trọng hơn tiên tri nữa. Ấy về đấng đó mà có lời chép rằng, này ta đã sai sứ ta đến trước mặt ngươi, ngươi sẽ dọn đường trước ngươi. Ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sanh ra, không có ai lớn hơn dân Báp-tít đâu. Nhưng trong nước Đức Chúa Trời, kẻ rất nhỏ còn lớn hơn dân vậy. Cả dân chúng cùng kẻ thâu thế chịu dân làm pháp báp tem đều xưng Đức Chúa Trời là công bình. Chúa Giê-xu ngợi khen dân Báp-tít về sự góp phần vào chức vụ dọn đường cho dân chúng tiếp nhận Ngài. Tôi mong ước rằng ngày hôm nay, xin Chúa cho tôi và các bạn cùng giữ phần để dẫn dắt và kêu gọi những người khác đến cùng với Chúa Giê-xu. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 7, câu 30-35. Song người Pha-ri-si cùng các thầy giải luật không chịu dân làm phép báp têm nên chê bỏ ý Đức Chúa Trời định về mình. Vậy ta sẽ sánh người đời này với gì? Họ giống như ai? Họ giống như con trẻ ngồi ngoài chợ, nói cùng nhau rằng, ta đã đổi sáo mà bay không nhảy múa, ta đã than vãn mà bay không khóc. Và dân Báp-tít đã đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi nói rằng, người mắc quỷ dữ. Con người đến, ăn và uống, thì các ngươi nói rằng, ấy là người ham ăn mê uống, bạn với người thâu thuế và kẻ có tội. Song sự khôn ngoan được xưng công bình nhờ những việc làm của nó. Chúa Giê-xu khiển trách những người lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ, giống như các trẻ em hư hỏng sống lang thang. Chúng ta thấy hai phản ứng đối nghịch với nhau của người Pha-ri-si và những thầy thông giáo. Họ luôn có lời phàn nàn về việc ăn uống hay không ăn uống của Chúa Giê-xu và dân Báp-tít. Nếu các bạn là những người hầu việc Chúa ngày hôm nay, xin hãy cẩn thận. Xin quý vị cố gắng làm đẹp lòng Đức Chúa Trời trước nhất. Kế tiếp, chúng ta thấy lời kỹ thuật về việc Chúa Giê-xu dùng bữa ăn trong nhà của người Pha-ri-si. Ở trong Luca đoạn 7 câu 36, có một người Pha-ri-si mời Đức Chúa Giê-xu ăn tại nhà mình. Vậy khi đã vào nhà người Pha-ri-si thì Ngài ngồi bàn. Đây là dịp rất đáng chú ý khi Chúa Giêsu được mời dự buổi ăn. Đó không phải là một việc vô ích. Xin nhớ rằng Chúa Giêsu đã kết án người Pharisee như đứa trẻ hư hỏng, cho nên rất khó mà tin đây là lời mời thân thiện. Người Pharisee này mời Chúa Giêsu đến dự buổi ăn với dụng ý dòm ngó, tìm hiểu để xem có một điều gì sai sót nào đó nhằm mục đích bắt bẻ Chúa Giêsu. Chúng ta xem tiếp ở trong Luca đoạn 7, câu 37 đến 39. Vả có một người đàn bà xấu nết ở thành đó, nghe Đức Chúa Giêsu đương ngồi tại nhà người Pharisee, bèn đem đến một bình ngọc trắng đựng đầy dầu thơm. Người đứng đằng sau nơi chân Đức Chúa Giêsu khóc, xoa nước mắt trên chân người, rồi lấy tóc mình mà chùi, lại hôn chân ngài và sức dầu thơm cho. Người Pharisee đã mời ngài thấy vậy tự nghĩ rằng, nếu người này là đấng tiên tri, chắc biết người đàn bà rờ đến mình đó là ai, cùng biết ấy là người đàn bà xấu nết. Trong khi Chúa Giêsu ở trong nhà người Pharisee, có người đàn bà đến, bà mang theo một bình dầu thơm vào nhà người Pharisee này. Trong thời đó, khi các bạn có một người khách đến nhà, người láng giềng có quyền đến tham dự để chứng kiến. Họ không được phát biểu, nhưng có thể lắng nghe và nhìn xem. Bà đứng đằng sau, nơi chân Chúa Giêsu, khóc, xoa nước mắt trên chân ngài, rồi lấy tóc mình mà chùi, lại hôn chân ngài và sức dầu thơm cho. Đây là loại dầu rất quý giá. Người Pharisee phản ứng việc làm của người đàn bà này và tỏ ý không hài lòng với thái độ của Chúa Giêsu. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Luca đoạn 7, câu 40 đến 43. Đức Chúa Giêsu bèn cất tiếng phán cùng người rằng: Hỡi Simon, ta có vài lời nói cùng ngươi. Người thưa rằng: Thưa thầy, xin cứ nói. Một chủ nợ có hai người mắc nợ, một người mắc nợ 500 denier, một người mắc 50. Vì hai người đó không có chi mà trả, nên chủ nợ tha cả hai. Trong hai người đó, ai yêu chủ nợ hơn? Simon thưa rằng: Tôi tưởng là người mà chủ nợ đã tha nhiều nợ hơn. Đức Chúa Giêsu rằng: Người đoán phải lắm. Chúa Giêsu bèn cất tiếng nói cùng người rằng: Hỡi Simon, ta có vài lời nói cùng ngươi. Người thưa rằng: Thưa thầy, xin cứ nói. Đây là ẩn dụ soi sáng mà bác sĩ Luca ký thuật lại. Các bạn có thể thấy nội dung của câu chuyện này hướng đến điều Chúa Giêsu muốn nói. Chúng ta xem tiếp ở trong Luca đoạn 7 câu 44. Đoạn ngài say lại người đàn bà mà phán cùng Simon rằng: Ngươi thấy đàn bà này không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chân, nhưng ngươi đã lấy nước mắt thấm ướt chân ta, rồi lấy tóc mình mà chùi. Cho đến lúc này, Chúa Giêsu ghi nhận việc làm và tấm lòng của người đàn bà này. Ngài quay lại nhìn bà và nói cùng với Simon đang ngồi phía bên kia bàn tiệc: Ngươi thấy đàn bà này không? Trước đó Simon nói rằng Chúa Giêsu không biết đây là người đàn bà xấu nết, không nên cho bà đụng đến Chúa Giêsu. Nên bây giờ Chúa Giêsu mới nói lại cùng Simon: Ngươi thật sự biết người đàn bà này không? Hãy nhìn xem bà. Ngươi nghĩ, ngươi thấy bà, nhưng ngươi không biết bà gì hết. Chúa Giêsu đang khiển trách người Pharisee này trong phương cách đối xử sai lầm của họ. Đó là lý do mà tôi tin rằng Chúa Giêsu được mời đến dự tiệc không phải vì lý do thân thiện, nhưng bởi vì người Pharisee tìm cách theo dõi hành động của ngài. Vì thế, Chúa Giêsu nói tiếp. Trong Luca đoạn 7, câu 45 đến 48. Ngươi không hôn ta, nhưng người từ khi vào nhà ngươi thì hôn chân ta hoài. Ngươi không sức dầu ta, nhưng người này lấy dầu thơm sức chân ta. Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi đàn bà này nhiều lắm đã được tha hết, vì người đã yêu mến nhiều. Song kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Người bèn phán cùng người đàn bà rằng: Tội lỗi ngươi đã được tha rồi. Chúa Giêsu muốn nói cùng người Pharisee tên là Simon rằng: Ngay cả việc thông thường nhất trong việc rửa chân tiếp khách đến nhà mà ngươi cũng không làm. Ngài chỉ ra cách đối xử của Simon là không phải lẽ. Nếu ông là một người tiếp đãi khách tốt, thì Simon đã rửa chân cho Chúa Giêsu. Ông nên sức dầu trên đầu Chúa và sức trên chân Ngài. Đó là phong tục đương thời, nhưng Simon đã không làm những điều này. Tôi thấy ngay cả trong thời nay có một số người cũng rơi vào tình trạng như thế. Chính họ không có sự tôn kính Chúa, không đối xử với anh em mình, nhưng họ lại tỏ vẻ ra đạo đức bề ngoài, phê bình và chỉ trích người khác. Ước gì tôi có mặt tại buổi tiệc đó để nghe những lời dạy dỗ quý báu này của Chúa Giêsu. Ngài là đấng giảng dạy đầy nhân hậu. Ngài để ý đến người đàn bà bị xã hội ruồng bỏ, khinh chê, người không có hy vọng. Nhưng khi người đàn bà này đến cùng với Chúa Giêsu được Ngài tha thứ. Sau đó Chúa Giêsu nói tiếp với Pharisee Simon. Ngươi đoán đúng lắm. Ngươi nói là người tha nợ nhiều sẽ thương xót chủ nợ nhiều. Chính người đàn bà này tội lỗi nhiều lắm đã được tha. Còn ngươi không nghĩ rằng mình có tội nên không cầu xin sự tha thứ. Đây là một người Pharisee xả hình. Một tội nhân không được tha thứ. Chúng ta cùng nhau nghe lời kết thúc của đoạn này. Luca đoạn 7, câu 49-50. Các người ngồi bàn với Ngài nghĩ thầm rằng, người này là ai mà cũng có quyền tha tội. Nhưng Ngài phán cùng người đàn bà rằng, đức tin của ngươi đã cứu ngươi, hãy đi cho bình an. Đây cũng chính là tình trạng của nhiều người trong thời đại hôm nay. Nếu các bạn là người tội lỗi mà không cầu xin sự tha thứ, các bạn sẽ bị hư mất. Người đàn bà này không có tiếng tốt, nhưng là người biết ăn năn và tin cậy vào Chúa Giêsu, tìm cầu sự tha thứ. Chúa Giêsu nhân từ công bố rằng, đức tin của ngươi đã cứu ngươi, hãy đi cho bình an. Đây là một lời êm dịu cho tâm hồn, bà biết bao. Tôi tin rằng các bạn sẽ nhận được tiếng phán nhỏ nhẹ của Chúa Giêsu khi các bạn thật sự ăn năn tội lỗi của mình. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.